Hồng Kông ngày 23 tháng 2 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay là ngày 4 tháng Giêng năm Kỷ Sửu. Chúng tôi được duyên lành đến đây thăm viếng các bạn tại trại tị nạn Hồng Kông. Nơi đây, trưởng trại đã cho phép chúng ta 30 phút để đàm đạo thăm viếng nơi thiền đường nhỏ bé mà các bạn đã phát tâm lập ra một nơi để hướng về con đường tu học. Sau khi đọc được cuốn sách do cụ Vũ Đình Mẫn viết ra, đồng thời các bạn cũng đã nhận được nhiều băng, ước ao được gặp tôi ngày nay lại có duyên lành có sự hiện diện của tôi nơi đây. Chúng ta không biết nói gì hơn tình thương bao la lớn rộng khắp các nơi của người Việt Nam đau khổ đã tự động tu học viết sách để đóng góp cho những người kế tiếp. Đó là cụ Vũ Đình Mẫn. Còn riêng nhiều vị khác cũng tiếp tục lo tu và tiếp tục thuyết giảng chỉ dẫn cho một số người để tu trở về với tâm linh sẵn có. Ngày năm nay ở trong trại tị nạn ồn ào trên 2.000 người, chỉ nơi ăn chung ở. Tôi thấy nơi trại tị nạn này cũng rất quý, rất tốt, tốt hơn các nơi mà tôi đã đi đến. Nơi này cho tất cả mọi người tự do làm việc ở bên ngoài, mà chính các bạn hiện tại người nào cũng có việc làm, cũng có đồng tiền ra vô. Không phải như những trại tị nạn khác không cho người ta làm việc, thì sự sinh hoạt càng ngày càng eo hẹp và thiếu thốn. Ngược lại, ở nơi đây các bạn lại dư dả và cảm thấy thoải mái, không có vấn đề đòi hỏi phải đi đâu gấp rút, nhưng mà thích thú ở nơi chỗ tự do này. Cộng với sự tu học để quý biết là bao nhiêu, mới thấy rõ chúng ta đã bơ vơ nơi đất khách quê người. Tiếng nói không thông thạo nhưng mà việc làm rất dễ dãi cho mọi người. Nói chuyện bằng tay chân, chỉ bằng ngón tay, bằng động tác, nhưng mà rồi cũng làm được việc. Đó là một sự rất tự do, dễ dãi, rất thông cảm giữa con người và con người. Các bạn đã biết tu, đã biết chọn một chỗ để ngồi thiền cho chung, đã để đơn lên trại, trại đã cho phép các bạn có một chỗ vừa đủ mấy người tu, cũng quý lắm. Các bạn nên thực hành, nghiên cứu xem trong những sách vở viết có đúng không, và dày công làm cho đúng như vậy. Đời đạo sống tu, chúng ta từ cảnh đời động loạn đau khổ rời quê hương xứ sở xa người thân yêu, ngày hôm nay đến đây để xây dựng lại cơ đồ tâm linh. Qua những cơn nhồi quả đau khổ đó, ngày nay chúng ta mới cảm mến con đường đạo, mới thấy đạo là quan trọng, đạo là trên hết, đạo là mới đem về sự thanh tịnh cho chân tâm. Chỗ ồn ào này, nhưng mà các bạn vẫn thanh tịnh, nhắm mắt ngồi thiền, đó là các bạn thấy chiến thắng tất cả mọi sự động loạn. Sự động loạn ồn ồn ào ào rồi sẽ tan biến mất, và sự thanh tịnh của các bạn, khi các bạn ngồi thiền rồi hướng thượng, các bạn tưởng rằng các bạn là Thượng Đế, là Phật, đang làm việc với tất cả các con vũ trụ, thì cái phần thanh tịnh đó không bao giờ bị mất. Còn các bạn trả tiền để uống rượu, nhảy đầm, rùm beng âm nhạc. Sau khi tắt những tiếng âm nhạc đó, các bạn vẫn cảm thấy vơi vơ. Mà nếu các bạn tu thiền rồi, thì các bạn thấy không còn sự bơ vơ với các bạn nữa. Các bạn trở về với thanh tịnh, các bạn lại muốn cứu độ chúng sanh, muốn đưa những người ở trong biển lửa động loạn trở ra với sự thanh tịnh hằng hữu trong nội tâm của chính họ. Không mượn ngoại cảnh va víu nữa, không mượn âm nhạc để vút về trong thời gian động loạn. Nhưng mà khi âm nhạc ngưng rồi là động loạn thêm. Đó. Chúng ta thấy rõ, cho nên chúng ta phải xây dựng cái căn bản thanh tịnh và sáng suốt sẵn có bên trong. Mọi người chúng ta đều có sự thanh tịnh và sáng suốt. Mà nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu người, cho nên chúng ta tạo độc. Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn là tạo độc. Cái này cũng chấp nhận, cái kia cũng chấp nhận, cũng là tạo độc. Mà chúng ta hiểu được rồi, thì chúng ta giữ cái lệ lối thanh định là cái hương đăng trong cõi lòng, sự sáng suốt trong cõi lòng. Cho nên mới nhắm con mắt tu thiền để tìm ra ánh sáng. Ngày hôm nay người Việt Nam đi hải ngoại tìm gì? Tìm ánh sáng của nội tâm, chứ không phải tranh đua để làm giàu nữa. Chúng ta đã giàu có, từ Việt Nam có nhà, có cửa, có gia đình, bỏ ra đi, thì ra đây chúng ta tìm một khu vô cùng là ánh sáng trong nội tâm. Cho nên phương pháp công phu hiện tại đã giúp đỡ cho các bạn cái pháp sơ hộ, tập trung thanh điểm. Từ đó nó sẽ mở trung tâm chân mày, các bạn mới thấy sáng. Rồi có cái pháp luân thường chuyển, nó lấy cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, nó khư trực lưu thanh, khai thông ngũ tạng các bạn, từ ổ trực trở về tới thanh tịnh. Thiền định, biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thầm. Khi các bạn giải quyết được hai sự động loạn bộ đầu và ngũ tạng rồi, thì các bạn mới ngồi yên như bàn thạch. Lúc đó các bạn mới thấy cảnh thiên giới ở đâu. Làm sao mới thấy được? Do trong sự quân bình của nội tâm, nội tạng của các bạn mới nhìn trong lúc nhắm mắt mà các bạn thấy cảnh thanh sạch, tốt đẹp, màu sắc quy hoàng, chiêu cả cả không vũ trụ. Thì các bạn cảm thấy sung sướng thanh nhẹ vô cùng. Cứ đi mãi mãi, đi trong sự thanh nhẹ trước giác. Mới thấy rằng ngoài cái cõi phàm tục này, ô trược này, còn một cõi thanh cao vô cùng sống động ở bên trên. Nhưng mà do ai? Do ai đã và đang điều khiển? Vạn vật ở thế gian đều có chủ, thì vạn linh ở thiên đàng cũng phải có chủ, phải có thượng đế, có người cha yêu quý xây dựng và chỉ vạch đường lành, chỉ lối cho chúng ta tiến. Cho nên khi các bạn tham thiền, các bạn nghĩ các bạn đang làm việc với thượng đế, các bạn tin Phật, các làm bạn các làm việc với Phật, các bạn tin Chúa, các bạn đang làm việc với Chúa. Vì sự thánh cao đó là đời đời bất diệt. Phần hồn các bạn chấp nhận, học hòa để làm việc, thì các bạn tiến tới căn bản sự mong muốn quy mênh của các bạn. Có ngày tương ngộ rõ rệt. Càng tu các bạn thấy bộ đầu càng thanh nhẹ, lân lân đi lên trong giờ tham thiền. Cho nên các bạn mới bỏ cái cảnh xa hoa tại thế và các bạn đi tìm ăn lạc, ăn chay. Người đời cho ăn chay là khổ, ăn mặn là sướng, nhưng mà ngược lại vì người ta chưa thanh tịnh không thấy. Cái kỳ thật ăn mặn là các bạn đang ăn cái thịt con thú, mà con thú trước khi chết nó cũng động loạn, máu huyết nó động loạn vô cùng. Mỗi ngày các bạn rước những sự động loạn qua lỗ miệng các bạn, phân phối trong ngũ tạng, làm cho trí óc của các bạn thiêu minh mẫn. Ngày hôm nay các bạn thức tâm ăn chay thì các bạn lấy cũng là trong sống, mà cắt, viên, mà xào, mà nấu, mà nướng, mà bỏ vô miệng được, cũng từ cái sống đi cái chết. Nhưng mà cái phần đó nó không có nặng trượt bằng cái máu huyết. Máu huyết nó hoạt động mạnh hơn, cho nó làm các bạn trì trệ. Nhưng các bạn thức tâm, các bạn trở về ăn chay là để cho sự thanh sạch của nội tâm. Nó cũng động nhưng mà ít hơn các bạn mới dễ dãi dùng cái thanh khí điện của càn khôn vũ trụ để làm pháp luân thường chuyển, giải nó ra khư trực lưu thân hàng ngày. Vì chúng ta đạo sống tu ở đời, các bạn phải lo tranh đấu, không mới có miếng cơm, đổi thanh điển các bạn mới có đồng lương, thì về các bạn khôi phục cái luồng điển sẵn có của các bạn, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lấy cái nguyên năng của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chân ngũ tạng, cho khối óc các bạn, để chuẩn bị đối phó ở ngày mai. Cho nên cái cảnh cô đơn xa quê hương, đau khổ hiện tại, mà chúng ta lại có một con đường lối để giải thoát, biết hồn ta là bất diệt. Chúng ta lại lập hành hy sinh cao độ, bỏ tánh hư tật xấu để trở về với căn bản sẵn có, để lập một đại nguyện xứng đáng là tu để cứu ta và ảnh hưởng tất cả mọi người tương lai. Chư Phật chư tiên cũng vậy, tu để cứu Ngài và lưu lại những bút tích để ảnh hưởng cho chúng ta ngày hôm nay tìm đường về nguồn cội. Cho nên chúng ta mọi người đều cố gắng hiểu được con đường đi, hiểu được hồn bất diệt, hiểu ta là vô cùng. Mà vô cùng ở chỗ nào? Nếu thiếu thanh tịnh làm sao thấy vô cùng? Chúng ta cố gắng từ bỏ cái nghiệp tâm, những cái chúng ta mong muốn, những cái dâm tánh, những sự động loạn, đó là sự mong muốn bất chánh, chúng ta bỏ nó đi. Nay bỏ chút, mai bỏ chút, thì nó cái hương đăng bên trong chúng ta, cái đèn lồng nó mới thắp sáng ra. Vì không có bụi bám nữa, không rước ngoại đè nội, thì nội sẽ phát. Nếu chúng ta đem từ bên ngoài vô đề bên trong thì ở trong làm sao phát? Các bạn cứ thử coi một câu nói mà các bạn giận rồi, các bạn nghĩ sao? Ê, anh thấy nó mệt trong mình, mà cùng con nói mà làm cho các bạn vui, các bạn thấy phấn khởi vô cùng. Cho nên chúng ta phải hướng về con đường trung dung thanh nhẹ, thì không vui không buồn, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái thích vô cùng của mỗi tâm linh đã sẵn có, nên sử dụng, tận dụng nó, thì chúng ta mới thực hiện được tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ và thương yêu thì mới là học từ bi và thực hiện từ bi ở lực tương lai. Trong cái khổ cảnh hiện tại để chứng minh cho chúng ta thấy nhồi quả mới có cơ hội thức tâm. Qua những cơn nhồi quả, những cơn sóng gió, những cơn đau khổ, những cơn thiếu thốn, những tử thần đã thử thách tâm linh của các bạn, mà các bạn đã vượt qua đến đất liệt rồi, bạn nghĩ làm sao bây giờ chúng ta đến đây để làm gì? Chúng ta đã qua một đoạn đường trong một ý chí anh dũng bất khuất bất diệt, mà ngày hôm nay chúng ta không lý chúng ta trở lại những cái cuộc tham sân, giết chóc, hơn thua, thù hận để làm gì? Để chôn ta một lần nữa hay sao? Cho nên chúng ta phải biết cái giá trị của chính mình mà lo tự tu tự tiến. Tu lập lại sự quân bình, tu bổ sự khiếm khuyết trong nội tâm nội thức của chúng ta, mà để trở về cái căn bản đời đời bất diệt. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng Thượng Đế đã thương yêu chúng ta, cho chúng ta hơi thở hít vô và thở ra như nhau. Kẻ giàu có như người nghèo hiện tại cũng sống trong một hơi cộng đồng của cả không vũ trụ, hít vô và thở ra. Nếu không hít vô, không thở ra được thì người đó còn sẽ sống trong lễ sống nữa. Cho nên người mỗi người tranh đấu đến hơi thở cuối cùng. Các bạn thấy không? Những lời văn xưa đã ghi chép tôi sẽ tranh đấu đến hơi thở cuối cùng. Chỉ cho hơi thở ai ba. Mà các bạn đã tranh đấu được cái gì? Sự hòa đồng hít thở hiện tại các bạn chưa thức được. Các bạn còn cho người kia giàu, người kia ác, người kia sướng, tôi là nghèo khổ, tôi chỉ chống người đó. Không phải thật sự. Người nào cũng hít vô thở ra thì cái ông đó có bạc tỷ đi nữa, mà hết hít vô thở ra được thì ông cũng không hưởng được cái gì. Đều giới hạn hết thảy. Nếu các bạn chấp nhận theo hoàn cảnh hiện tại thì các bạn thấy cũng có sống được. Ngày cầu hai bữa, đêm thì có một chỗ ngủ gỡ thân là đủ rồi. Nhưng mà còn hướng ngoại tham lam để tranh đấu cái vô ích và ôm lấy cái của cải mà chúng ta không đem đi được, là chứng minh chỗ nào tôi kiếm ra tiền mà tôi không đem đi được. Chính cái xác của các bạn này cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Rồi các bạn ôm cái xác này sống được bao nhiêu năm, các bạn có thể chứng minh không? Cái định luật sanh lão bệnh tử khổ đã cho các bạn thấy rằng vỏn vẹn có bao nhiêu năm, tùy phước duyên của mọi cá nhân. Mà nếu các bạn biết tu, biết buông bỏ sự động loạn của ngoại cảnh, thì các bạn trở về với nội tâm của các bạn. Lúc đó các bạn thấy nhàn hạ vô cùng, sống ở đâu cũng nhàn hạ, vì ở đâu cũng có thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ân ban cho các bạn, và không có chê và không bỏ các bạn. Tại sao các bạn đã hưởng được cái sự thanh cao thanh nhẹ như vậy mà các bạn còn đâm ra chê người này ghét người nọ để làm gì?